À, kính chào Hội Thánh. Con xin phép đọc lời Chúa trong sách Tân Ước, thơ của Gia-cơ, đoạn 1, từ câu 19 đến câu 27. Làm theo lời Đức Chúa Trời, hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải nghe mau nghe và chậm nói, chậm giận. Vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Hãy làm theo lời, chớ nghe, lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương. Thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo, mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích. Sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người giá bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Nguyện xin lời của Đức Chúa Trời ở cùng hết thảy ông bà chị em. Amen. Xin mời Hội Thánh đồng ngồi.
Trước khi nghe lời Chúa, chúng ta cùng nhau đến với Chúa một lần nữa. Xin Chúa thương xót và ban ơn cho chúng ta. Kính lạy ban ngôi Đức Chúa Trời, chúng con nhận lời cảm ơn Chúa vì một buổi thánh nhật thật là phước hạnh trong ơn của Ngài, và chúng con cảm ơn Chúa vì thời giờ vô cùng quý báu này để chúng con đến trước bệ thân Hội Thánh của Chúa mà cùng sự cảm lời của Ngài. Mình xin Chúa Ngài thương xót, dùng dòng huyết của Chúa Giêsu con của Ngài bôi xóa tất cả những tội lỗi của chúng con. Chính Đức Thánh Linh là thần lẽ thật giúp chúng con để chúng con có thể hiểu được lời của Chúa. Và điều quan trọng hơn hết là ứng dụng vào trong cuộc đời chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và tận tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý bà chị em, một trong những cái đặc trưng của Hội Thánh Tin Lành hay là Hội Thánh những người con dân của Chúa nói chung, đó là chúng ta tập trung rất là nhiều vào việc học lời của Chúa. Chúng ta có rất là nhiều những chương trình khác nhau, những khóa học khác nhau để nghiên cứu suy gẫm lời của Chúa. Riêng Hội Thánh chúng ta biết rồi đó, cũng có rất là nhiều những cái chương trình, nào là trường chủ nhật người lớn, nào là trường chủ nhật trẻ em, nào là khóa thần học. Cách đây một vài năm có khóa thần học. Rồi có những chương trình như là cuộc đời trong Chúa, đời sống mới trong Chúa, các trong các nhóm tế bào, từng vùng nhỏ chúng ta cũng có học lời của Chúa. Rất là nhiều những cái chương trình khác nhau. Nhưng mà sáng hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội mà trong ánh sáng lời của Chúa để chúng ta xem xét vì sao chúng ta lại có những chương trình như vậy, chúng ta học lời Chúa đến như vậy. Và chúng ta tìm xem thử chúng ta cần phải có những cái thái độ cần có nào để trong khi chúng ta học lời của Chúa, cũng như là chúng ta phải tìm những cái phương thức thích hợp nào để chúng ta học lời của Chúa. Và chúng ta cũng tìm xem sau khi ta học lời Chúa rồi đó thì mục đích tối hậu là gì. Và cụ thể là sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm hai điều, đó là cách chúng ta tiếp nhận hay là chúng ta nghe hay là chúng ta học lời Chúa như thế nào, và chúng ta sẽ thực hành lời Chúa như thế nào. Ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 19 đến câu 20, lời Chúa chép như thế này: Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe và chậm nói, chậm giận. Vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúng ta suy gẫm phần thứ nhất, đó là tiếp nhận lời Chúa. Chúng ta tiếp nhận lời Chúa với ba nguyên tắc. Trong cái câu đó chúng ta thấy có ba nguyên tắc ở trong đó. Ba nguyên tắc này đó là tổng hợp một số những cái câu châm ngôn rất là quen thuộc, dạy về lời ăn tiếng nói, cách ta nói chuyện với nhau, trò chuyện với nhau, cách người ta đối nhân xử thế, cách giao tiếp trong công sở, nơi làm việc, vân 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 vân. Nhưng mà ở trong cái văn mạch của đoạn kinh thánh này đó, thì Đức Thánh Linh đã soi dẫn để Gia Cơ dùng những nguyên tắc này dạy chúng ta về cách chúng ta tiếp nhận lời Chúa, học lời Chúa, nghe lời Chúa như thế nào nữa. Bởi vì trước đó đó, một câu ở trong câu 18 thì Gia Cơ đang nói, trong mạch văn này, ông đang nói, đang viết, đang luận về lời của Đức Chúa Trời. Câu 18. Ấy chính Ngài theo ý muốn mình đã dùng lời chân thật sanh chúng ta. Chúng ta thấy lời chân thật hay là lời Chúa, Kinh Thánh. Hầu như chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Như vậy chúng ta cùng sao suy gẫm cái nguyên tắc thứ nhất. Đó là mau nghe. Mau nghe có nghĩa là tìm cơ hội để nghe. Tìm mọi cơ hội để có thể được nghe. Mau nghe cũng có nghĩa là chăm chú lắng nghe. Yêu thích sự lắng nghe. Yêu mến việc học hỏi, tìm tòi, khao khát kiến thức và sự thông biết. Và nguyên tắc này đã được lời Chúa dạy ở trong sách Châm Ngôn 18 câu 13 như thế nào? Đường lối của kẻ ngu muội vốn ngay thẳng theo mắt nó, còn người khôn ngoan nghe lời khuyên dạy. Thánh Kinh thẳng thắn công bố rằng người ngu muội là người hài lòng với những gì mình thấy, với những gì mình thấy trước mắt, với những gì mình biết. Người ấy cho rằng những gì mình thấy là chân lý tuyệt đối, là tốt nhất, là đúng nhất, mà không cần phải tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu gì thêm, không cần phải học hỏi từ ai, mình là số một. Nhưng mà lời Chúa dạy rằng người khôn ngoan là người biết tìm tòi, biết học hỏi không thôi, biết nghe lời khuyên bảo, biết nghe lời dạy dỗ từ người khác nữa, chứ không phải chỉ là những cái quan điểm của mình, cách suy nghĩ của mình, hiểu biết của riêng mình. Cũng như vậy, trong nguyên tắc như vậy đó thì Gia Cơ đã ứng dụng vào trong chúng ta, việc chúng ta nghe lời Đức Chúa Trời. Ông dạy rằng, lời Chúa dạy rằng chúng ta hãy mau nghe đối với lời Đức Chúa Trời, hãy mau nghe. Có nghĩa là chúng ta hãy yêu thích và lấy làm thỏa thích về những cơ hội để chúng ta được học lời Chúa. Khát khao và mong mỏi được học lời của Chúa, được hiểu biết lời của Chúa, đúng theo thánh ý của Chúa. Tác giả Thi Thiên thứ nhất đã công bố rằng người được phước là người lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Câu 2, Thi Thiên thứ nhất, câu 2. Chẳng những thỏa thích khi có thời gian, có thời giờ để dầm thấm trong lời hằng sống của Chúa, nhưng một người con của Chúa còn suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm, suy nghĩ, nghiền ngẫm, chiêm nghiệm lời của Đức Chúa Trời từng phút giây, trong từng cảnh ngộ, lúc hanh thông hay lúc hoạn nạn trong cuộc đời của mình. Và thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta biết là hôm nay là ngày trường chủ nhật của Hội Thánh Chúa chúng ta. Sau khoảng một tháng chúng ta nghỉ ngơi vì nhiều lý do thì hôm nay các lớp trường chủ nhật đã bắt đầu học trở lại. Chúng ta rất là cảm động khi thấy lúc nãy các bác rất là lớn tuổi đã lên đây nhận quà. Đó là phần khích lệ thôi, nhưng mà cả một năm ròng, khi chúng ta đến tuổi đó chúng ta sẽ biết phấn đấu dữ lắm để mới có thể có được mặt ở trong hội thánh của Chúa mỗi ngày sáng chủ nhật. Phải nén những cơn đau, nén lên sự mệt mỏi của mình, lê từng bước để tới đền thánh của Chúa mình nhóm. Hội thánh chúng ta nhóm 10 giờ rưỡi, nhưng các bác đó đã vào những lớp học đó 9 giờ rưỡi rồi, thưa quý bà anh chị em. Cho nên, đối với những ai đã trung tín học trường chủ nhật trong những năm qua, trong một năm qua, đặc biệt trong một năm qua, chúng ta hãy tiếp tục giữ sự trung tín nhóm lại, học lời của Chúa. Và đối với quý bà anh chị em nào, đặc biệt là những người trẻ hơn bác đến trên này hồi nãy, mà chưa có tham gia vào các lớp trường chủ nhật, đây là dịp đầu năm. Xin quý bà anh chị em hãy cố gắng, hãy ham thích lời của Chúa và đến để chúng ta cùng học lời của Chúa trong những lớp trường chủ nhật này. Tuần sau thì đối với những ai mà học mới vừa làm báp têm xong thì quý vị sẽ được học lời Chúa, có khóa học gọi là đời sống mới. Chúng ta sẽ học với nhau trong 6 tháng trước khi quý bà anh chị em sẽ học vào học những lớp trường chủ nhật mà chúng tôi đã mới vừa nhắc xong, nói xong. Và hàng tuần tại các hội, các cái vùng nhỏ trong vùng Nguyên Bình chúng ta thì cũng có những cái lớp, những cái buổi học gọi là những nhóm tế bào, những nhóm nhỏ. Xin mời quý bạn chị em đến, chúng ta coi trong tờ chương trình chúng ta đã có địa chỉ, có địa điểm, có những nhà của thời gian để chúng ta biết chúng ta ở đâu, ở vùng nào gần chúng ta, tiện chúng ta, thời gian nào tiện chúng ta để chúng ta cùng học, sắp xếp đến học lời của Chúa. Và gần đây nhất thì chúng ta cũng biết rằng Ban Trắng Niên cũng đã phát động một chương trình gọi là học thuộc lòng lời của Chúa, có tên là Con Mến Yêu Lời Chúa. Ngày hôm qua thì tôi vừa soạn bài giảng này. Như quý bạn cho biết, tôi đi làm 4 ngày trong tuần. Thì có một ngày là thứ bảy đó thì ở nhà với các con, cho nên phải biểu nó phải học lời của Chúa, học thuộc lòng cái chương trình đó đó. Rồi nó phải tới, tôi vừa soạn bài mà vừa cưới đứa này chơi, ba, con đọc này cho ba nghe thử được chưa? Vì tôi thì phải kiểm tra. Nhưng mà rất là vui có cơ hội để cho các con học lời Chúa. Sáng hôm nay thì sẽ tìm cô Lê. Cô Lê chuẩn bị tinh thần, một số nó sẽ trả lời một phần trong đó. Nếu mà quý bạn cho em chưa có dịp thì hãy lấy cái tờ đó về để chúng ta cùng nhau học lời của Chúa. Học lời của Chúa, thuộc lòng lời của Chúa. Như lời của Chúa nói rằng, tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Giấu lời Chúa có nghĩa là ghi nhớ lời của Chúa, trân quý lời của Chúa, đặt lời Chúa vào những cái chỗ thẳm sâu của lòng mình, của cuộc đời mình, để rồi khi cần Chúa sẽ nhắc, khi cần Chúa sẽ cáo trách, khi cần Chúa sẽ khích lệ chúng ta. Và thưa quý vị, trong giờ riêng của mình trong tuần, ngoài những cái giờ của hội thánh, ngoài giờ nhóm trường chủ nhật, ngoài giờ nhóm nhỏ, quý vị đã có thời gian riêng để học lời của Chúa một cách riêng tư với Chúa chưa? Một cách thường xuyên chưa? Tôi không cần quý vị phải trả lời với hội thánh hay là với tôi. Quý vị tự trả lời với Chúa, và nếu chưa có, chúng ta hãy bắt đầu. Chúng ta hãy bắt đầu, có thể là bắt đầu bằng việc chúng ta đọc sơ qua lời của Chúa một lượt từ đầu đến chót. Rồi sau đó mình đi sâu vào, mình đọc chậm lại, mình hiểu lời của Chúa. Nếu mà quý vị không hiểu, đọc mà không có chỗ nào, mà tôi tin rằng lời của Chúa sẽ khiến chúng ta đọc lời của Chúa với tấm lòng, hết cả tấm lòng chúng ta sẽ hiểu lời Chúa. Và nếu chúng ta có những thắc mắc nào, chúng ta có thể hỏi những người kinh nghiệm hơn, hỏi các mục sư, hỏi những trưởng lão trong hội thánh, chúng ta sẽ hiểu được lời của Chúa thêm. Đó là nguyên tắc thứ nhất, thưa quý bạn chị em, đó là nguyên tắc thứ nhất, đó là mau nghe. Và nguyên tắc thứ hai là chậm nói. Lời châm ngôn trong thánh kinh của Đức Chúa Trời cũng dạy chúng ta rằng, ở trong châm ngôn đoạn 18 câu 13 rằng, trả lời trước khi nghe, ấy là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm như vậy. Câu châm ngôn đoạn 29 câu 20 cũng, lời Chúa cũng chép rằng, con có thấy kẻ hấp tấp trong lời nói mình chăng? Một kẻ ngu muội còn có sự trông cậy hơn hắn. Không có hy vọng cho người hấp tấp, bởi vì cái người ngu dại còn có hy vọng cho hơn là cái người mà hấp tấp trong lời nói của mình. Có nhiều khi chúng ta chưa kịp nghe, chưa kịp hiểu đầu đuôi gì hết, thì đã vội nói, đã vội đáp lời, đã vội đưa ra kết luận, đã vội đưa ra lời khuyên, đã vội đưa ra lời tư vấn người khác rồi. Thánh Kinh chỉ rõ rằng đó là sự điên dại, là sự hổ thẹn. Thưa quý bạn chị em, hãy nghe trước đã. Hãy mau nghe, hãy dành đủ thời gian, hãy dành đủ sự lắng động, hãy dành đủ sự chăm chú để nghe lời, để nghe người ta trước, trước khi chúng ta nói. Và đối với ai, những ai tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời cũng vậy, hãy chậm nói. Đừng vội đi làm thầy người khác khi chưa có đủ thời gian để học lời của Chúa, chưa đủ khiêm nhường để chọn và học đúng thầy, chưa dằn nổi sự kiêu ngạo để thảo luận một cách thấu đáo về sự hiểu biết lời của mình đối với những người khác, và chưa bỏ đủ thời gian để đọc, tìm đọc những sách vở, những tài liệu của những người đầy ơn. Có những người thích hiểu lời Chúa theo cách của mình thích đi tìm những cái tư tưởng rất là mới lạ. Không ai, chưa ai hiểu kiểu như vậy, thì bây giờ thì mình lấy làm rất là thích thú khi mình hiểu kiểu như vậy. Mà chưa đi kiểm chứng rồi gì hết, thì là đi dạy người khác, quảng bá người khác, nói cho hết người này đến người kia. Và đặc biệt là đi nói với những người mới vừa tin Chúa, họ còn rất là non trẻ, rồi xúi dục họ làm những chuyện rất là bậy bạ, rất là sai trật. Thưa quý bạn, trên mạng lưới toàn cầu Internet cũng như là cái, những cái mạng xã hội như là Facebook, như Twitter, như là Instagram là nơi có thượng vàng lẫn hạ cám. Có những thông tin tốt lẫn những thông tin xấu. Nhưng mà thưa quý bà, thì em phải nói thẳng ra là thông tin tốt thì ít mà thông tin xấu thì rất là nhiều. Vì trên mạng là tự do, ai muốn viết gì thì viết, ai muốn post gì thì post. Và tà giáo, giáo sư giả tràn lan trên mạng. Thế mà có một số người lên trên mạng rồi thì bài giảng nào cũng nghe, ai giảng cũng nghe, bài báo nào, bài viết nào cũng đọc, bài post nào cũng xem. Mà chưa kịp suy nghĩ, chưa kịp kiểm chứng gì hết, rồi thì like, rồi share, rồi thì không có tìm hiểu gì hết trơn. Rồi về nhà, hội thánh nhà thì cự nữ nói với ban lãnh đạo là tại sao hội thánh mình không làm thế này, không làm thế kia cho giống người ta. Xin Chúa giúp chúng ta để rồi chúng ta trước khi đọc, trước khi nghe, trước khi xem, chúng ta phải tìm hiểu thêm tác giả là ai. Người giảng đó là ai? Họ thuộc hệ phái nào? Họ thuộc hệ phái những hội thánh Tin Lành chính thống hay là những tà giáo? Người đó nhóm hội thánh nào? Hầu việc Chúa ở đâu? Có được ơn hay không? Rồi chúng ta còn phải kiểm chứng thỉnh người này, người nọ. Anh chị nghe, mục sư nghe bài giảng đó người đó, mục sư thấy thế nào? Thì chúng ta mới tiếp tục nghe và đọc những bài giảng đó. Bởi vì thưa quý bạn cho em, hiện nay á, có một số những cái trường phái, một số những cái sự dạy dỗ tràn lan trên mạng mà chúng ta không dễ gì phân biệt đó là tà giáo hay là chính thống nữa. Tại vì nó rất là tinh vi. Tà giáo rất là khôn. Cứ 10 cái post, chẳng hạn như 10 cái post á, 9 cái post đầu á là họ post đúng. Họ cố tình post đúng. Để rồi mình tưởng như là đúng. Tới cái post 10 đó, họ xen vào tà giáo vào. Chạy mới chết. Thậm chí những cái tà giáo này còn được giảng trên TV nữa. Và một trong những tà giáo dạy rằng, nếu rằng mình cứ phán, mình cứ nói, mình cứ phán những cái điều mình mới ước mơ, thì điều đó sẽ đạt đến. Ví dụ như rằng, nếu mà nói rằng mình sẽ có nhà cao, cửa rộng, có xe hơi đời mới mắc tiền, có máy bay riêng, có hồ bơi, có du thuyền, có sức khỏe tốt, không ốm đau bệnh tật, không bị bắt bớ, vân 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 và vân vân. Mình cứ nói hoài, mình cứ nói như vậy, mà đúng ra là phán luôn vậy đó, thì mình sẽ đạt những điều ước mơ đó. Mà họ nói rằng, họ dạy rằng nếu mình không đạt những điều đó đó, là bởi vì mình kém đức tin. Và sự dạy dỗ kiểu như vậy đó thì có tên gọi là phong trào đức tin lời phán. Và có nhiều phong trào lắm. Một trong những phong trào khác nữa là phong trào Tin Lành Thịnh Vượng. Và tiếng Anh gọi là World Faith Movement. Hoặc là The Prosperity Gospel Movement. Hai phong trào đó, còn nhiều những cái phong trào khác, những cái sự dạy dỗ sai lạc khác. Và thưa quý bạn chị em nghĩ thế nào về sự dạy dỗ mà tôi mới vừa trình bày quý vị? Có phải là mình cứ phán nói hoài về những cái mơ ước mình thì mình sẽ đạt được những điều đó hay không? Ai mà không mơ ước, không ao ước được khấm khá? Nhưng mà thực tế có bao nhiêu người là giàu có? Ai mà không còn mong mình có sức khỏe tốt? Nhưng thực tế có ai mà không bao giờ từng đau bệnh? Và cuối cùng rồi cũng từ giả cuộc đời tạm này. Ai cũng có nguyện mong rằng mình khỏi bị bắt bớ. Nhưng mà thưa quý bạn cho em, có cơ đốc nhân nào mà chưa từng bị bắt bớ? Và thực tế là gì đã xảy ra cho những tôi con Chúa thật vào những thế kỷ đầu tiên? Họ đã bị bắt bớ, họ bị rượt đuổi và sống chua nhủi trong các hang động. Và sau cùng nhiều người trong họ đã bị bắt và bị giết hại. Người thì bị đóng đinh như Chúa Giê-xu, Chúa của họ. Người thì bị thiêu sống. người thì bị ném vào các chuồng dã thú để bị xé xác. Mà chẳng nói gì xa xôi, hiện nay cứ mất bao nhiêu người con dân của Chúa đang bị bắt bớ, đang bị giết hại tại những nước đang bắt bớ tin lành Hồi giáo. Họ không tin Chúa sao? Đó là một sự dạy dỗ vô cùng sai lạc, cho người ta một mơ, một hy vọng hão huyền, giảng cho người ta về một tin lành thịnh vượng, vẽ ra những cái viễn cảnh rất là huy hoàng, mà thực tế không bao giờ đạt được. Nói tóm lại, đây là một sự dạy dỗ rất là sai lạc, và nếu không nói hơn là một tà giáo. Điều chân lý đó là chúng ta ước ao điều tốt đẹp hơn, chúng ta hướng đến điều tiêu cực, chúng ta cầu xin Chúa ban phước, nhưng mà tùy ý Chúa. Chúa muốn ban phước thì Ngài ban, và Chúa muốn chúng ta không, Chúa không ban phước thì không, Ngài không ban. Chúa muốn chúng ta thử thách thì chúng ta sẵn sàng chịu. Tùy ý Chúa. Nhưng mà thưa quý bà anh chị em, đấy là sự thật. Điều quan trọng hơn hết đó là lời Chúa đã cảnh báo trước cho chúng ta rằng vì chúng ta không thuộc về thế gian này nên người đời sẽ ghen ghét chúng ta như họ đã từng ghen ghét Chúa chúng ta. Chúng ta sẽ mang thập tự giá như Chúa chúng ta đã từng mang. Và ma quỷ cũng như tà giáo sẽ tập trung vào sự thịnh vượng của đời này, của cuộc đời tạm này. Nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta tập trung vào cõi đời đời. Cõi đời này là tạm thôi thưa quý bạn chị em. Hãy chậm nói. Và thưa quý bạn chị em là các mục sư, là những người tôi tớ kính sợ Đức Chúa Trời, chúng tôi không muốn lên đây muốn khua môi, muốn mỏ, muốn nói gì thì nói đâu thưa quý bạn chị em. Để chuẩn bị một bài giảng, chúng tôi phải cầu nguyện xin Chúa soi dẫn, chọn đoạn kinh thánh và đề tài. Không phải chỉ đơn thuần là những gì chúng tôi thích đâu. Rất là nhiều khi chúng tôi muốn giảng những gì chúng tôi thích mà không được. Nhưng mà phải và đoạn kinh thánh đó, cái đề tài đó, bài giảng hôm đó phải hợp với hội thánh của Chúa, với nhu cầu của hội thánh Chúa, đúng thời điểm, đúng nhu cầu. Rồi chúng tôi phải đọc đi đọc lại đoạn kinh thánh nhiều lần, suy ngẫm nghiền ngẫm để hiểu, để thấm, để Chúa dạy mình, để Chúa tỉa rửa, để Chúa khích lệ mình. Rồi chúng tôi phải tham khảo, rồi đối chiếu sự hiểu biết của mình với ít nhất là 3-4 bài giảng khác của những người đầy ơn khác, rồi phải kiểm tra với 3-4 nguồn tài liệu khác nữa, các nhà dạy kinh đầy ơn khác nữa, rồi sau đó làm dàn bài, phải quyết định là cái nào nói được, cái nào không. Không phải cái nào hay cũng phải nói đâu. Rồi phải viết xuống từng lời, từng chữ. Đọc tới, đọc lui, sửa tới, sửa lui. Thường thì chúng tôi đã biết mình giảng gì, biết mình sẽ nói gì, nhưng lên đây vẫn phải cầm note lên. Bởi vì một phần là vì chúng tôi còn chưa kinh nghiệm, nhưng một phần bởi vì chúng tôi coi cái việc này nó nghiêm trọng, chứ không dám lên đây mà ứng khẩu. Chuẩn bị đến như vậy đó, dành 20 đến 30 tiếng đồng hồ cho một bài giảng, thức có đôi khi thức khuya đến 2-3 giờ sáng mà chưa còn dám bước lên đây giảng nữa thưa quý bạn chị. Mỗi lần đi đây giảng là nó thật run dữ lắm. Không phải vì chúng tôi sợ con người, nhưng mà vì trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời. Vì lời giảng dạy lời của Chúa là trách nhiệm nghiêm trọng trước mặt Chúa. Vì chúng tôi giảng không phải chỉ có những con dân của Chúa, những thân hữu nghe, nhưng mà ba ngôi Đức Chúa Trời nghe chúng tôi giảng. Cho nên chúng tôi không muốn lên đây dành 30 đến 45 phút thời gian quý báu của quý vị, của bàn xem mỗi tuần mà Chúa ban cho quý vị lên đây để rao giảng gì hơn là nói về Đức Chúa Trời, rao giảng lời Đức Chúa Trời. Chúng tôi không muốn dám nhiều thời gian, dùng thì nhiều thời, quá nhiều thời gian để nói chuyện thời sự, để khoe khoang về kiến thức, để đọc hết bài thơ này, bài thơ khác về cuộc đời này, để bàn về địa lý, lịch sử, thiên văn, vân vân và vân vân, để kể quá nhiều những câu chuyện không có xuất xứ, không có biết nguồn gốc ở đâu hết trơn, chẳng biết thật hay giả nữa. Chúng tôi chỉ biết trung tín giảng dạy lời Đức Chúa Trời. Quý vị có thể than phiền là tại sao mục sư này sao cứ giảng lời của Chúa không à? Ông minh họa cũng lấy lời Chúa răng minh họa không à? Vân vân và vân vân. Nhưng mà thưa quý bà anh chị em, đó là nhiệm vụ của chúng tôi, là những người rao giảng lời của Chúa. Những người rao giảng lời của Chúa một cách chân chính là dùng lời Đức Chúa Trời để giảng. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng dùng những cái ứng dụng, cũng có cái sự áp dụng, cũng đọc thơ, cũng kể chuyện, nhưng chỉ là rất là ít và chỉ đủ để minh họa cho chân lý của Đức Chúa Trời mà thôi. Hãy chậm nói. Và nguyên tắc thứ ba đó là chậm giận, thưa quý bạn chị em. Cũng trong sách Châm Ngôn, lời Chúa khuyên dạy chúng ta rằng chớ vội giận, vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội. Rất là nhiều khi, rất là nhiều chuyện, có nhiều khi mà chúng ta ao ước rằng ước gì lúc đó mình chậm lặng giận lại một chút, ước gì lúc đó mình dằn xuống một chút, ước gì lúc đó mình nhịn một chút. Thì sau đó mình thấy nhẹ nhõm thở phào rằng ước gì mình lúc đó mình đừng có giận như vậy, đừng có phản ứng hấp tấp như vậy. Thấy chuyện đó chẳng đáng giận chút nào cả. Mà dù chuyện có đáng giận đi nữa, nhưng mà nếu chúng ta trì hoãn cái cơn, bày tỏ cơn giận dữ của mình, thì chúng ta thấy kết quả nó vẫn tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà thưa quý bạn, việc giận dữ có liên quan gì đến việc chúng ta tiếp nhận lời Chúa, học lời Chúa, nghe lời Chúa? Liên quan nào đó liên khi chúng ta nghe lời của Chúa, nghe các bài giảng có những điều trái ngược với quan điểm của mình, chọc khuấy vào những cái lĩnh vực nhạy cảm trong đời sống của mình, động chạm đến những điểm yếu đuối của mình, cáo trách tội lỗi của mình, thì chúng ta giận. Chúng ta không thích lời Chúa nữa. Chúng ta không thấy lời Chúa là quý báu và ngọt ngào nữa. Mà nhất là chúng ta giận các mục sư đôi khi, mà thậm chí đôi khi giận cả chính Chúa nữa. Ta nói là sao? Ông cứ xoáy vào tội lỗi của mình không à? Cứ lấy tội lỗi của mình ra làm ví dụ. Cứ nhắc những điều mà nhạy cảm, động chạm đến cái đời sống riêng của mình không à? Thế là mình có thành kiến với ông mục sư đó, không muốn nghe ông giảng nữa. Bữa nào ông giảng đó, bữa đó mình không đi nhà thờ. Hoặc là sẽ tìm ra vào các phòng nhóm khác, hoặc là kiếm chuyện làm gì đó cho nó qua loa, cho nó qua giờ đó. Hoặc là đi lang thang đâu đó ngoài hành lang cho được. Không chịu vào phòng nhóm thờ phượng Chúa. Thậm chí có một số người đã bỏ nhóm luôn, không thờ phượng Chúa luôn, chỉ vì lời Chúa động chạm đến mình. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta chậm giận, chậm phản ứng tiêu cực trước những sự cảnh tỉnh, sự cáo trách của lời Chúa, của Đức Thánh Linh của Chúa. Một trong những cái phong cách chúng ta đi phần thứ hai, đó là phong cách để chúng ta nhận lời của Chúa, đó là chúng ta phải nhận lời Chúa với sự trong sạch. Gia-cơ đoạn 1:21a là Chúa chép rằng: vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại. Cái chữ ô uế, bỏ đi ô uế đây, chữ ô uế đây là nói về một nguyên nghĩa của nó là nói về một cái bộ quần áo dơ, nhơ nhớp. Bộ quần áo mà sau khi chúng ta đi làm ngoài đồng, nó dính đầy bùn, đầy bụi, thì về nhà người ta chỉ muốn tháo nó ra, cởi nó ra thôi. Tôi là người nói thẳng ra đúng hơi kỹ tính, đặc biệt là về mặt vệ sinh. Hồi nhỏ tôi là nông dân chính cấp, đi làm ngoài đồng, lội bùn lội sình về thì thôi, từ đầu đến chót cả áo trên lẫn quần đều dính sình dính bùn. Mà dính một lần dính vậy thì giờ tôi ăn không vô. Mà phải ăn, tại vì buổi trưa không có thời gian đâu mà tắm rửa mà thay đồ mà rồi chiều làm tiếp, không có chuyện đó. Lo ăn để mà chiều, để buổi trưa đó là nghỉ chút xíu đó rồi lại chiều phải làm tiếp thôi. Nhưng mà ước gì ước gì mình có thời gian để mình khỏi cái bộ đồ dơ dãi đó ra, để mà có thể để mà thỏa thích hưởng cái bữa ăn cho nó ngon. Và thưa quý bạn chị em, muốn tiếp nhận lời của Chúa, lời Chúa dạy chúng ta phải lột bỏ, chúng ta phải quăng xa những điều ô uế, những cái tội lỗi, những xấu xa và những nhân ác, vì những điều này sẽ cản trở việc chúng ta nghe lời của Chúa. Tất cả mỗi chúng ta, tôi tin rằng đã từng kinh nghiệm trong những cái tuần nếu mà chúng ta vi phạm một điều gì đó với đối với Chúa, thì Chủ nhật chúng ta không chẳng muốn đi nhóm lại. Mà muốn có đi nhóm đi nữa thì tâm trí chúng ta cứ lang thang ở đâu, thì tai thì sao lãng, nghe lời Chúa lọt vô tai này lọt qua tai khác. Cả buổi thờ phượng chả biết mình nghe gì, chả biết mình học gì. Cho nên lời của Chúa dạy chúng ta rằng hãy thúc giục chúng ta rằng hãy lột bỏ, hãy quăng xa những điều ô uế, tội lỗi, xấu xa và giận ác. Lời Chúa trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 1 câu 2 cũng đã chép rằng: vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ gì giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên và được rỗi linh hồn. Đó là một tiến trình của quyên mạng cho em. Khi chúng ta mới tin Chúa thì được Chúa, được Đức Thánh Linh dùng ban ơn, ban năng quyền để chúng ta từ bỏ những điều độc ác, những điều gian dảo, mọi thứ gì giả trá trong cuộc đời chúng ta, sự ghen ghét, sự nói hành trong cuộc đời chúng ta, để rồi chúng ta có thể ham thích lời của sữa, ham thích lời của Chúa hay là sữa thiêng liêng của đạo. Ham thích như là một trẻ, một em bé mà ham thích mẹ, sữa mẹ vậy. Nhưng mà chúng ta phải tiếp tục nhờ cậy ơn Chúa để tiếp tục bỏ những điều gian ác còn lại khi Chúa cáo trách chúng ta. Để chúng ta bỏ được rồi, chúng ta mới thấy lời Chúa là ngọt ngào, chúng ta mới khao khát tìm hiểu và học lời của Chúa tiếp tục. Và cung cách thứ ba để chúng ta tiếp nhận lời của Chúa đó là chúng ta phải tiếp nhận lời Chúa với sự khiêm nhường. Gia Cơ đoạn 1 câu 21 B là: đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em là lời được cứu được linh hồn của anh em. Lời Chúa được ví sánh như là được trồng vào trong cuộc đời của chúng ta. Quý bà chị em có thường trồng cây không? Trồng cây kiểng không? Nhà tôi trồng cây kiểng. Có nhiều khi tới cái mùa nào đó, chẳng hạn cái cây đó không chịu được mùa đông, thì tới mùa đông nó rớt đau trơn, không còn lá gì trơn. Cái cây nào mà chịu nóng không nổi thì mùa hè nó cũng đâu mất tiêu trơn. Nhiều khi tôi muốn ném bỏ thì nó thẳng ra bà xã tôi đem bỏ hoài à. Mà tôi tiếc. Tôi đem qua cái chậu khác, hoặc là bà nhổ lên từ dưới đất, bà đem bỏ chổng chờ đó, tôi bỏ vô chậu. Bà bỏ trong chậu rồi đất thì tôi bỏ vô trong xuống đồng xuống đất. Rồi mùa khác trúng mùa nó cũng lên lại à. Cho nên lời của Chúa trồng vào trong đời sống của chúng ta sẽ đâm hoa, sẽ có ngày đâm chồi, sẽ đâm có ngày đâm hoa kết quả. Nhưng mà muốn lời của Chúa thấm sâu vào trong tâm trí, trong tấm lòng, trong tâm hồn, trong cuộc đời chúng ta, thì chúng ta phải có tấm lòng khiêm nhường và nhu mì. Thánh Kinh đã mô tả một hình ảnh rất là đẹp về cái sự khiêm nhường của một người khi người đó tiếp nhận lời của Chúa. Ở trong Luca đoạn 10 câu 9 là Chúa mô tả như sau: người có một em gái. Ai vậy? Ai có em gái? Tên là Mary, ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Ma-thê. Em gái là tên là Mary, ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời của Chúa. Người chị Ma-thê đó thì bận tâm lo việc bếp núc, là việc mà theo Chúa Giê-xu đó thì là điều đó không phải là điều ưu tiên vào tại thời điểm đó. Tại thời điểm mà Chúa Giê-xu đến để giảng dạy lời Đức Chúa Trời thì người chị cứ bận đi làm chuyện nấu bếp này cái nọ, chuyện đó tốt, không phải làm xấu, nhưng mà không đúng thời điểm, không phải là ưu tiên. Còn Mary đó thì dành thời gian và cơ hội quý báu để nghe lời của Chúa. Một chi tiết quan trọng ở đây là cái cung cách Mary ngồi nghe lời Chúa. Bà ngồi dưới chân Chúa để nghe Chúa phán dạy. Ngồi dưới chân Chúa, khiêm nhường hạ mình, ngồi ở một vị trí thấp hơn, lắng nghe lời Chúa một cách chăm chú, lắng nghe lời Chúa một cách khiêm nhường. Xin chúng ta đọc, giúp Chúa giúp chúng ta để chúng ta đọc và học lời Chúa một cách khiêm nhường. Chúng ta không đừng có đọc như lời Chúa như thể là để tích lũy thêm kiến thức của cho mình, để nói với mọi người rằng mình cũng thông thạo về lĩnh vực tâm linh lắm, Có một số người như vậy đó, một số người mà không tin Chúa, những người mà không tin Chúa họ thích vậy đó, họ nói tôi đọc cái trơn kinh thánh rồi đó. Thì nói để làm gì? Để nói tôi cũng ngoài những lĩnh vực khác trong cuộc đời tôi thông về địa lý, tôi thông về lịch sử của nhân loại này kia nọ kia, tôi cũng tinh thông về mặt tâm linh nữa chứ không phải tầm thường đâu nha. Chúng ta cũng không nên đọc lời Chúa như có thể là kiểu như là để thấy điều nào thích hợp với mình thì áp dụng, còn điều nào không thích hợp thì bỏ qua. Càng không thể đọc lời Chúa để phê bình, càng không thể đọc lời Chúa để làm quan án xét Đức Chúa Trời. Có một số người như vậy đó, đọc lời Chúa cho để qua thử, Đức Chúa Trời là như vậy đó, có công bằng không khi vì chỗ này, có công bằng không khi đối xử người này, có công bằng không khi... Chúng ta là ai? Chúng ta là tạo vật của Chúa mà ngồi đó làm công án xét Đức Chúa Trời. Mình ta đọc lời Chúa vậy thì không được phước gì hết trơn. Nhưng mà ngược lại, thưa quý bà anh chị em, chúng ta phải khiêm nhường và chấp nhận rằng lời của Chúa là chân lý tuyệt đối, có thẩm quyền tuyệt đối, và chúng ta cần phải vâng phục và làm theo một cách tuyệt đối. Và thưa quý bà anh chị em, sau khi chúng ta tiếp nhận lời Chúa, bước kế tiếp là gì thưa quý bà anh chị em? Phần thứ hai để chúng ta học đó là làm theo lời Chúa. Lời Chúa dạy rằng không chỉ nghe làm đủ. Gia Cơ đoạn 20:1 câu 2 đến câu 4 lời Chúa chép rằng hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào một người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi quên đi, thối rồi đi, liền quên mặt mình ra thế nào. Lời Chúa nói một cách rõ ràng, rất là thẳng thắn rằng nếu chúng ta chỉ nghe lời Chúa mà không làm theo là tự dối mình. Gia Cơ đã đưa ra một cái ẩn dụ rất là thực tế, rất là sống động. Nếu chúng ta không thực hành lời Chúa thì chúng ta giống như một người soi mình, mặt mình vào trong gương và thấy những cái vết sẹo, thấy những cái vết này nết nọ mà không lau rồi sau đó bỏ đi rồi quên luôn. Quý vị có bao giờ như vậy chưa? Đôi khi chúng ta có. Rồi chúng ta vô tình hoặc là chúng ta quên, phải chúng ta quên luôn. Nhưng mà đây lời Chúa nói về một trường hợp là cái người này chữ dùng đó trong nguyên văn đó là đứng soi gương và xăm soi dữ lắm. Và sau đó cố tình quay đi. Rồi sau đó mới quên cái phần sau đó mới là vô tình. Còn phần đầu á, không có chịu sửa sang, không có chịu lao đó là cố ý. Tôi nhớ lúc tôi ở tuổi mới lớn đó, bị mụn dữ lắm. Phải nói là khủng khiếp. Mà tuổi tôi đó, tôi nghĩ là thời đó đó, do cuộc sống nó rất là nghèo. Tôi sống ở miền quê nữa, rồi đi làm đồng áng này kia nọ đó, mồ hôi, nó không có lao, không có rửa mặt thường xuyên đó. Mụn khủng khiếp. Cương mủ dữ dội. Thế nên mỗi sáng là soi gương. Hễ rảnh là soi gương. Thấy cái mụn này, chướng mắt quá. Má tôi dặn á, là mụn thì đừng có nặng. Nó sẽ làm độc. Nó lan ra nhiều hơn. Nó nhiễm trùng á, lan ra nhiều hơn. Mà nó sẽ cương mủ dữ dội hơn. Thế mà soi gương rồi thì thấy chướng mắt quá. Cái tay ngứa không có chịu được. Thì cuối cùng cũng nặng rồi, cũng ngắt tá lả hết trơn. Rồi nó lan lên rung tung, nó cương mủ tùm lum. Rồi sau nó sang thành thẹo á, đen nó bám nám hết trơn. Nhìn mà bi quan luôn, nghĩ là sẽ ế vợ luôn. Tôi nghĩ là những cái vết thẹo đó sẽ còn mãi cho đến giờ này, nhưng cũng may mắn là giờ này cũng không đến nổi. Quý vị thấy đó, dễ gì thấy mụn mà để yên. Dễ gì thấy mình mặt mình dính lọ nghè mà để yên, mà không chùi. Chỉ có mấy người hơi bất bình thường hoặc là chán đời mà không chăm chút đến cái diện mạo của mình thôi, phải không quý bà chị em? Thế mà lời Chúa nói rằng có một số người nghe lời Chúa, chăm chú nghe lời Chúa, hiểu lời Chúa, biết lời Chúa là cần yếu, biết lời Chúa là cần thiết, nhưng mà không làm theo, không chịu thực hành. Cho nên lời Chúa dạy rằng phải quyết làm theo. Câu 25. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Lời Chúa ở đây được gọi, được viết sánh như là luật pháp trọn vẹn, tức là toàn bộ Kinh Thánh, bao gồm cả phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu, là luật pháp sẽ giải thoát chúng ta ra khỏi tội lỗi. Và lời Chúa dạy rằng những ai chăm chú lắng nghe lời của Chúa, bền lòng suy ngẫm lời của Chúa, nghe rồi không quên đi, nhưng mà hết lòng thực hành thì sẽ được phước. Chính Chúa Giêsu phán những lời này ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 1. Chẳng phải hễ những kẻ nói rằng cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn Cha ta trên trời mà thôi. Những ai không thực hành lời của Chúa thì chưa chắc là con thật của Chúa, và không có được vào thiên đàng. Và những ai không thực hành lời của Chúa thì Chúa gọi đó là những người dại. Cũng trong đoạn đó, trong đoạn Kinh Thánh đó thôi, ở trong đoạn 7 từ câu 24 đến câu 27 thì lời Chúa nói trong tiếp, phán tiếp rằng: vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên vần đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động, nhà ấy song không sập vì đã cất trên nền đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo thì khác nào như người dại cất mình nhà mình trên đất cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động, nhà ấy thì bị sập và hư hại rất nhiều. Là người dại, thưa quý màn trang. Sau đó, sau khi đưa ra những nguyên tắc như vậy thì Gia Cơ đã đưa ra những cái ví dụ điển hình nào, những cái hành động điển hình nào được gọi rằng là chúng ta làm theo lời Chúa. Hành động thứ nhất đó là cầm giữ lưỡi của mình. Trong câu 26: nhược bàn có ai tưởng mình là tinh đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tinh đạo của hạng người ấy là vô ích. Chúng ta nói rằng mình là con dân của Chúa mà không làm theo lời của Chúa, đặc biệt là không cầm giữ lưỡi của mình, thì sự tinh đạo của chúng ta, niềm tin chúng ta là vô ích. Châm ngôn đoạn 13 câu 3 cũng dạy rằng: kẻ canh giữ miệng mình giữ được mạng sống mình, kẻ nào hở môi quá bèn bị bại hoại. Lời ăn tiếng nói rất là quan trọng, thưa quý bà anh chị em. Biết bao nhiêu những nan đề trong hội thánh của Chúa đều bị gây ra bởi lời nói. Biết bao những xích mích đổ vỡ, những rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em, gia đình, bà con, họ hàng, bạn bè, hội thánh, xã hội xuất phát ra từ lời nói. Cho nên Chúa dạy chúng ta rằng phải biết gìn giữ hay cẩn trọng trong lời nói của mình. Nó cụ thể hơn là ít nói lại. Vì lời Chúa khẳng định rằng người nào hở môi quá, hở môi cũng quá nghĩa là tức nói nhiều quá thì sẽ bị bại hoại. Có một số người nói rằng: ô, cái tính của tôi là như vậy à, tôi thẳng tính lắm, thấy chuyện trước mắt là nói liền à. Đúng, mỗi người có mỗi tính, nhưng cũng có tính tốt, cũng có tính xấu. Theo định nghĩa của châm ngôn lời của Chúa thì những người nói nhiều, không phải tôi nói, là có tính xấu. Tính xấu đó là nói nhiều. Thì xin Chúa giúp ơn để chúng ta nói bớt lại. Tôi thì thường ít nói, mà có đôi lúc tôi nói cũng nhiều lắm. Nhiều lúc nào? Cái lúc mà bạn bè thân với nhau mà ngồi lại á, rồi chọc ghẹo với nhau đó. Trước đây tôi là như vậy, tôi nói dữ lắm. Nói để làm gì? Tôi hay chọc người đó lắm, chọc tức là chọc cho nó vui thôi. Nhưng mà sâu thẳm trong đó tôi cũng muốn bày tỏ rằng cái khả năng sử dụng ngôn ngữ, khả năng lương lẹo cái lời nói của tôi đó, cho người ta cười đó, cho người ta thấy khả năng lý luận của tôi đó. Mà thiệt, có nhiều đứa chịu không nổi, nó gọi tôi là luật sư. Rồi cũng có nhiều đứa cười chứ. Nhưng rồi thỉnh thoảng cái đứa bị chọc đó, nhiều khi cũng giận tía tai luôn, giận tôi luôn. Sau đó thì tôi dẹp luôn, dẹp, không có giỡn kiểu đó nữa. Nói đi nói lại, nói đi thì cũng phải nói lại thưa quý bà cho em. Người nói ít quá, ngậm ngọc suốt ngày có tốt không? Chưa chắc, phải không? Bởi vì lời Chúa dạy rằng ở trong Ephesos đoạn 4 câu 9, chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói thì hãy làm thinh luôn hả? Không, nhưng khi đáng nói hãy nói vài lời. Nói để làm gì? Phải lời lành giúp ơn và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Có nghĩa là chúng ta đừng nói điều dữ, đừng nói điều mà vu oan, nói chuyện tầm phào cho người ta. Nhưng mà khi đang nói thì đừng có im luôn. Phải nói. Chứ đừng có nhát sợ, đừng vì lợi ích riêng của mình, đừng sợ mắc lòng này kia nọ. Mà nắm nhóm nói gì hết trơn. Không giúp gì cho người ta hết trơn. Mình biết điều đó là sai. Biết người ta đi vào chỗ chết. Mà mình không nói. Và thưa quý bạn cho em, hành động thiết thực thứ hai đó là giúp người khốn khó ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 7a. Sự tín đạo thanh sạch, không vết trước mặt Đức Chúa Trời, cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn khốn khó của họ. Theo thế thường này thì chúng ta hay thăm những người thăm mình, những người yêu mình, những người thích mình, những người thân với mình, những người mà mình nghĩ rằng có thể nhờ đỡ được. Hoặc là ít nhất á, mình cũng thăm những cái người nào mà mình nghĩ rằng họ có thể cảm thấy thân thiện với mình được. Thưa quý bạn, điều đó không có gì sai trật cả. Nhưng mà chưa đủ thưa quý bạn cho em theo lời của Chúa. Chúng ta phải đi thăm những người kém may mắn, những người bất hạnh, những người khốn khó, những người mà mình nghĩ rằng họ chẳng gì, sau này sẽ chẳng nhờ đỡ gì họ được hết trơn á. Đó mới đúng là lời Chúa dạy. Chăm sóc, bày tỏ tình thương với những người không có gì liên quan đến mình, nhưng mà bởi vì họ cần chăm sóc thì chúng ta chăm sóc. Đó mới đúng là tinh thần của lời Chúa dạy. Và cuối cùng một cái hành động điển hình thứ ba đó là để minh chứng rằng chúng ta cần phải làm theo lời của Chúa, đó là giữ mình thanh sạch. Gia-cơ đoạn 1 câu 7b. Và giữ lấy cho khỏi sự ô uế của thế gian. Có nhiều người có thể làm điều này, điều kia cho hội thánh của Chúa, giúp người này, người kia. Nhưng mà đời sống của mình chưa chắc. Có những điều ô uế chưa chắc tốt. Có những điều ô uế trong đó. Và Chúa dạy chúng ta rằng Chúa không có cần của lễ. Chúa không cần của lễ về hình thức. Nhưng mà Ngài, cái cuộc của lễ quý nhất mà Ngài muốn chúng ta dâng lên cho Chúa đó là đời sống biết giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian này. Bởi thế cho nên Đức Thánh Linh đã cảm ứng để sứ đồ Phao-lô đã gửi gắm hay đúng hơn là ông thúc giục những người con của Chúa. Ở trong Roma đoạn 12 từ câu 1 đến câu 2 như thế này. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lễ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Đó là thực hành lời của Chúa. Giữ dâng thân thể của chúng ta làm của lễ sống, chứ không phải dâng công đức của chúng ta làm cho nhà Đức Chúa Trời. Chứ không phải dâng công đức chúng ta để giúp đỡ người khác mà thôi, mà phải dâng chính thân thể của chúng ta làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Chúa. Từ bỏ, cố gắng từ bỏ những điều ô uế, những điều tội lỗi, những điều yếu đuối, những điều mà Chúa nhắc chúng ta cần phải bỏ. Xin Chúa ban ơn để cho lời của Chúa hôm nay giúp chúng ta, để rồi chúng ta chẳng những học lời của Chúa với một tấm lòng khát khao, cẩn trọng khi chúng ta giảng lời, dạy lời của Chúa, không giờ đừng để chúng ta giận dữ khi Chúa dùng lời của Chúa bẻ trách sửa trị chúng ta, và chúng ta giúp Chúa để chúng ta gạt bỏ những điều xấu xa, gian sát, gian ác của cuộc đời này. Và điều trên hết thì chúng ta thấy, bởi vì Chúa dạy rằng khi chúng ta làm theo lời Chúa thì chúng ta gọi là, Chúa gọi chúng ta là những người tin đạo thật. Đó là điều chúng ta phải làm. Và một trong những điều đó là chúng ta sẽ được phước. Mà tôi thưa quý bạn cho em lại một lần nữa là không phải khi Chúa nói phước, Kinh Thánh nói phước là những cái gì của trần thế tạm thời này đây. Nhưng mà Chúa nói về một đời sống đang đợi chúng ta trên thiên đàng. Một cõi đời đời đang đợi chúng ta trên thiên đàng. Phước hạnh nhất đó là biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Một đấng yêu thương mình, chết thay cho mình. Và phước hạnh nhất đó là được làm, được khiêm nhường, được thuận phục và làm theo những gì Chúa dạy để Chúa làm, để chúng ta làm Chúa chúng ta vui lòng. Chứ không phải chỉ là những cái phước hạnh thuộc thể trong trần gian tạm bỡ này. Kính thưa quý thân hữu, để sáng hôm nay quý bạn cho em nào nghe lời của Chúa, thấy được tầm quan trọng của lời Chúa, đặc biệt là lời của Chúa bày tỏ về chương trình cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã chết thay trên cây thập tự, thay cho tội lỗi của quý bạn cho em, để tha thứ quý bạn cho em, để rồi quý bạn cho em tin nhận và sự chết thay của đó của Chúa. Tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, đầy yêu thương, công bình, thánh khiết. Thì quý vị mà cho em sẽ nhận được, được địa vị làm con của Chúa, được trở về, được Chúa ban ơn, được Chúa dẫn dắt và được cơ hội để biết lời của Chúa. Ý muốn của Đức Chúa Trời, đấng vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Và điều quan trọng là được làm theo ý muốn của đấng đó. Để rồi một ngày kia chúng ta sẽ về trên thiên đàng, gặp Chúa. Chúng ta thật là phước hạnh khi thấy Chúa vui được gặp lại người con đã từng rất là yêu kính Chúa, vâng lời Chúa, làm theo lời Chúa dạy. Có quý bạn cho em thân hữu nào muốn tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa, làm chủ của cuộc đời mình sáng hôm nay hay không? Nếu có thì xin giơ tay lên để chúng tôi giúp quý bạn cho em tin nhận Chúa. Xin giơ tay lên. Có không thưa quý bạn cho em? Dạ. Đoan hả? Dạ, cảm ơn Chúa. Có ai nữa khác nữa không quý mạnh cho em? Xin mời tất cả chúng ta cùng nhau đứng lên. Xin mời Đoan lên đây. Lần đầu tiên con...